Hồi 55, Mao Toại bị vây Sung La trận, Tôn Tẩn cả phá Ngũ Hành Đài. Nam Cực nói: "Phép binh thơ, người đại tướng rất sợ phạm với tên đất ấy, là cái số xung phạm tương khắc. Nó lấy ý mà trị ta, phen này khó cự nổi được, cũng bởi kiếp số. Thôi, trở về điện rồi ta sẽ tính." Lúc ấy, các tiên đều đến Văn Ba Điện, thấy Nam Cực cùng Tôn Tẩn về đến nơi, có sắc lo buồn, Mao Toại mới hỏi: "Vì sao lão tổ xem coi chỗ sáng ấy mà có sắc lo buồn như vậy?" Nam Cực nói: "Người đâu rõ được, nài Ngũ Lão lập tòa cao đài phân bài trận thế, muốn vậy bắt bọn ta." Mao Toại cười rồi nói: "Lão tổ đạo phép vô biên, có trận gì mà vây được? Bất quá thì nó thỉnh thần tướng cũng vị lòng đến đó, dầu có phép bổ bối lợi hại cũng không làm chi được. Lão chẳng cần lo rầu, tôi có một kế rất hay." Tôn Tẩn nghe nói bèn hỏi: "Mao chân nhân có kế chi giỏi?" Mao Toại nói: "Tức cười cho anh cũng không biết được. Này, chúng nó bày ra cái trận dữ này chẳng qua là tranh hơn đánh mạnh mà thôi. Vậy mình phải dằn lòng, sai người tới năn nỉ mà nhường các chân nhân lại cho nó, rồi chưởng giáo về núi, tam ca thì lên Ngô Kiều chôn bác, còn bọn tôi núi ai nấy về, rồi chúng ta tới xin lỗi với nó, thì có lẽ nào không giải qua được." Nam Cực mới nói: "Kế hay của Mao chân nhân đó không dùng được. Nếu chúng ta không muốn phá trận về núi thì thôi, lại khốn vì phải tới mà xin lỗi với người ta, chịu ở dưới cho người đời cười chê." Mao Toại nói: "Nếu muốn phá trận thì phải thám coi cho kỹ lưỡng rồi phá mới được." Nam Cực nói: "Mao chân nhân nói rất phải. Nếu được một người đến xem coi động biến như thế nào, rồi sẽ chia nhau đi phá." Mao Toại cười nói: "Việc đó thì có khó chi. Vương Thuyền, vậy mời anh em rót trà bưng đến cho ta uống, rồi ta sẽ đi vào trận thám thính coi." Vương Thuyền nói: "Mao chân nhân không được nói chơi." Mao Toại nói: "Có mấy người đây làm chứng?" Vương Thuyền nói: "Mao chân nhân, nếu người đi thiệt thì ta cũng hai tay bưng trà mà dâng lên cho ngươi uống." Nói rồi hai tay bưng chén trà đưa lên nói: "Anh em tôi không dè chân nhân lại có tài phép, sẽ dâng luôn một chung trà nữa." Mao Toại nghe nói thì bưng lấy chén trà uống liền rồi nói: "Anh em ngồi đây chờ tôi một lát." Nói rồi hóa kim quang bay đi tuốt. Nói về Mao Toại bị các tiên nói khích, bèn hóa kim quang đi đến trận xem coi một hồi, thì trong bụng nghĩ thầm: "Trận này dữ thiệt, từ lúc ta theo ông Võ Tử xem khắp 13 cuốn binh thơ, thiên văn địa lý âm phủ chiến sách, chưa từng có cái trận nào mà dữ như vậy. Hơn 20 tòa đài, cờ vướng ngũ sắc, kể đà khôn xiết, rần rần tình những thiên binh thiên tướng, trên bố thiên la, giữ văn địa võng, ta biết làm sao vào ra cho được, e chọc lửa đốt mình mà mang lấy họa." Tính rồi muốn cởi may trở về, nghĩ lại khi nãy ta khoe trước mặt các tiên, nếu về đây Nam Cực hỏi trồng trận thế nào, như nói ta đến đó thấy trận thế lợi hại không dám vào, mà trở về đây ắt sẽ bị các tiên chê cười ta là dở, và anh em Vương Thuyền đậu khứng dung ta. Nghĩ tới nghĩ lui một hồi mới nói: "Chết sống bởi mạng, giàu sang tại trời. Nếu số ta phải chết trong trận Sung La này thì trốn cũng không khỏi đặng. Thôi, ta cứ đánh liều vào trong coi thử như thế nào." Bèn lấy cỏ ẩn thân che mình, lén lén vào trận, thấy một cây cờ đen đề 6 chữ: "Địch nhân nhập trận tán mạng", nghĩa là người giặc vào trận thì phải chết. Thì trong bụng cười thầm nói: "Cái thằng già này nói pháp thiệt hay." Nam Cực cùng tam ca với các thiên thần thồng huyền diệu, biến quá vô cùng, phải chi người khách thì còn trong vây đặng, chớ như Nam Cực, ổng có sợ gì. Rồi đi thẳng vào trong, thấy trên đài cắm cờ châu tứ đề quả diện trận, và trước hai cái đài khác thì cắm cây cờ đỏ, một cây cờ tam sắc. Trước cờ có một vị thần mặc giáp vàng bào đỏ, tóc hồng râu đỏ, chân đạp xe phong tỏa, tay cầm gươm. Phía sau đài ngồi một vị chân nhân, một tay cầm lệnh bài, một tay cầm gươm. Mao Toại coi lần tới trận Khổng Trạch, có thủy thảo hà thần đông vô số, và thần tướng chính song tám hồ, người người mặc giáp vàng màu đỏ, tay cầm gươm, phía sau cờ Âm Tàu có một đạo nhân trấn giữ, trước mặt một cái đài rất cao, tường vân che phủ, có đề ba chữ Sung La Đài, để 18 cái trống lớn, hai cây cờ kim kê, ngọc thố, hai cây cờ tam quan tứ diệu, những lá cờ lục đinh lục giáp, thất tinh bát quái, thiên la địa sát, hung thần ác sát. Các vị tinh tướng bố theo số, thứ tự ở trên trời. Mao Toại đi tới đài mồ kỷ thì thấy bốn phía có bốn ông già ngồi trên đài. Mao Toại nghĩ rằng việc đại khái trong trận ta đã biết rồi, chẳng cần coi kỹ lắm, bèn qua phía nam mà ra, vẫn cửa nam, về phần Ôn đại nguyên soái trấn giữ. Ôn thần thấy Mao Toại vào trận, lại thấy trở ra, thì quơ bổng chỉ tới nạt rằng: "Chân nhân, không đặng đến chỗ này, ta đã vân mạng trung ba đến quân cho vào, chớ không có cho ra, sao không đi chỗ khác, còn đợi chừng nào?" Mao Toại thấy Ôn nguyên soái thì chẳng dám xông đến, quay mình ra khỏi trận Lôi Oanh, chạy tới cửa đông thì gặp một vị tướng trời cầm đao ba mũi ngăn đón đường đi. Mao Toại nhìn là biết Dương Tiễn, thì nghĩ thầm rằng chỗ này cũng không xong nữa, vả lại con thiên khuyển nó lợi hại không vừa, chẳng nên chọc đến nó. Rồi qua khỏi đài thủy trạch, tới cửa phía tây gặp một tướng đón đường. Mao Toại nhìn biết Ngũ Tử Tư thì trong lòng rất mừng, mới nói: "Chỗ này may ra khỏi đặng." Vội vàng bước tới trước ngựa vòng tay. Ngũ Tử Tư nhìn biết Mao Toại, vội vàng làm lễ rồi hỏi rằng: "Thiên Lậu Tinh, người vào trận để làm chi? Ta vâng lệnh trung ba đế quân, chờ Nam Cực Tôn Tẩn vào đây, chẳng cho nó ra, nay người vào là đây làm chi mà lại muốn đi ra?" Mao Toại nói: "Tiểu đệ vâng lệnh Nam Cực vào trận xem coi hư thiệt như thế nào, xin nguyên soái hãy vị chút tình ngày trước mà thả tôi ra trận." Ngũ Tử Từ mới nói: "Chân nhân phần như vậy là sai rồi, nay tôi vân mệnh trung ba đế quân coi giữ chỗ này, nếu vì tình xưa mà thả ngươi ra khỏi, chắc tôi phải bị trách, thiệt chẳng dám trái trời nghịch phép, xin chân nhân hãy ra cửa khác." Mao Toại nghe nói chẳng dám xông pha, liền chạy qua cửa khác. Mao Toại nghe nói liền chạy qua cửa bắc, xem thấy Triệu Nguyên soái cầm roi trợn mắt sắp lại. Mao Toại thất kinh lại bỏ chạy, nghĩ thầm rằng bốn cửa khác đều có các thần ngăn giữ, trên thì mắt thiên la, dưới thì địa võng, không xong rồi, chớ có học theo trận Hỗn Nguyên mà lại mắc tay độc nó nữa, phải tính kế chi thoát khỏi đây mới xong. Còn đang ngẫm nghĩ, bỗng nghe nạt lớn rằng: "Thằng lùn, chạy đi đâu?" Vốn trung ba ở trên đài mồ kỷ thấy cái bóng đen cứ chạy qua bên đông bên tây, rồi chạy qua bên nam bên bắc lăng xăng, coi kỹ lại cũng không rõ đó là vật chi, thì trong lòng hồ nghi: "Lạ này, vì sao trong trận lại có cái bóng chi đen đen, coi không rõ đặng." Bèn lần tay mới đoán biết, vùng tức cười rồi nói: "Té ra là cái thằng lùn, nó dám cả gan đến thám thính coi trận thế." Liền lấy kiến thông minh rọi tới thì thấy rõ ràng là Mao Toại. Còn Mao Toại thì không hay gì hết, bị trung ba chạy tới bắt đặng. Mao Toại mới la lên: "Không xong!" Liền vụt bỏ chạy, mà chạy cũng không khỏi. Trung ba xách Mao Toại dở lên cười rồi nói: "Ta bài trận này vốn để bắt Nam Cực, thằng lùn sao mi ỷ phép ẩn thân dám đến thám trận của ta, mi muốn ra cũng khó mà lên trời." Bèn lấy dây khổng tiền trói Mao Toại treo lên trên. Mao Toại nói: "Ta với ngươi vốn chẳng thù thù, sao ngươi lại treo cho ta chết như vậy?" Trung bà nói: "Thôi, ta chẳng treo, để đưa cho mi vào một chỗ an thân." Bèn lấy một cái bũ bối kêu là Định Tiên Thung, miệng niệm chân ngôn, để dưới đài trái, trói Mao Toại vào cây Định Tiên Thung, rồi nói: "Mi hiểu thông ngũ độn, nay có giỏi thì độn đi. Bên mi có tỏa tiên lao, thì bên ta có tiên thung, ở đỡ mà chờ. Rồi đây thủng thẳng cũng có người đến mà làm bạn với mi." Lúc ấy Mao Toại muốn độn thổ mà độn không được, thì trong bụng quán kinh, than thở trách mình, cũng vì cái miệng mà sanh điều phiền não. Nói về Hải Triều thấy Trung Ba đã bắt đặng Mao Toại thì cả mừng, tuốt lên trên Lâm Tri dạy quân kiêu nói rằng: "Có Hải Triều thánh nhân xin mời Nam Cực cùng Tôn Tẩn ra nói chuyện." Quân Kỳ bài vào báo, các tiền thấy Nam Cực cùng Tôn Tẫn, mặt mày đổi sắc thì nói: "Chúng tôi tình nguyện đến Sum La giao chiến." Tôn Tẫn biết chúng tiên tuy có phép, song công phu chưa có mãn nên chưa có ứng tại kiếp này, rồi mới nói: "Thôi, chẳng đi hết làm chi, để ta đoán coi Mào Toại kiếp hung như thế nào." Đoán rồi mới nói: "Mào Toại bị Trung Ba bắt cột nơi Định Tiên Thung, ta phải đến cứu người ấy." Nam Cực dạy Tôn Tẫn cùng ít vị tiên đồng đi phá trận. Các tiên nghe nói người này giành đi, người khác cũng giành đi, Nam Cực mới nói: "Đi bốn người thì đã đủ." Bèn dạy Lục Mi, Trường Tiếu, Vinh Câu, Đổm Phúc đi cùng với Tôn Tẫn. Bốn tiên cả mừng. Vốn Nam Cực xem trên ấn đường mấy người tiên ấy có dạng hắc khí thì biết đã bị kiếp số, không trốn khỏi được. Vả kề tai nói nhỏ với Tôn Tẫn rằng: "Đi phèn này, tuy người bị vây trong trận, song nó chẳng dám hại mi đâu. Rồi đây ta cũng phải đến đó để ứng theo kiếp số, mỗi việc phải hết lòng cẩn thận." Tôn Tẫn từ biệt cùng bốn tiên ra đi. Tôn Tẫn nói với bốn tiên rằng: "Khi nãy trưởng giáo kề tai tôi nói với tôi rằng trận Sum La chẳng phải chơi đâu, vậy các tiên phải giữ gìn cẩn thận." Nói rồi kéo nhau đi ra thành. Nói về hải triều đang đứng ngoài thành thì thấy cờ tiên rẽ ra làm hai, chạy ra bốn con lộc, ngồi trên lưng là bốn vị tăng tiên. Kể thấy sau lưng bốn tiên ấy thì có Tôn Tẫn xông ra, hải triều mới nạt rằng: "Thằng cục, chớ chạy, có ông chờ nơi đây." Tôn Tẫn cười nói: "Lão tổ đến đòi học trò của ngươi nữa phải chăng?" Hải triều nói: "Ta có bày một trận ở phía đông, mì đến phá được hay chăng?" Tôn Tẫn nói: "Muốn phá thì cũng chẳng có khó gì, người đi trước rồi ta sẽ theo sau." Nói rồi dục trâu cùng bốn tiên rượt theo tới trận. Nghe tiếng người kêu nói có tên Tôn Tẫn vào trận, các người đầu đó phải giữ gìn cho nghiêm nhặt. Tôn Tẫn xem thấy trận ấy lợi hại, bốn phía khí lên mù mịt, tám phương sáng chói ngời ngời, cờ tam sắc thần phất ly lịa, phướng thủy hỏa hà cao vội vội, những là ngũ hổ, tấn hải, long vương, thủy nhạc. Còn rồi thì thất kinh, hải triều kêu mới nói: "Tôn Tẫn, người đã vào trận, sao không ra tại phép? Mới vào đó coi bộ đà muốn trở ra, làm sao cho được?" Tôn Tẫn nói: "Người chớ nói phách." Rồi hai người đánh nhau đến 10 hiệp, bỗng nghe trận lôi oanh, có tiếng chuông kêu, xông ra một người hát ca và đi lại ca rằng: "Dạo khắp ba non một áng mây, vì chủng kiếp số xuống phàm này, thuận trời ứng vận phò tần chúa, bình phục lâm tri chắc có ngài." Người ca ấy vốn là vận pháo chân nhân, đi với hải triều đánh hơn vài hiệp nữa rồi vào trận. Tôn Tẫn mới rượt theo, vận pháo cả mừng tuốt lên đài đốt bùa, cầm cờ ngũ lôi nạt rằng: "Ngũ thần sao chẳng xuống còn đỡ chân nào?" Thì xảy nghe một tiếng sấm nổ vang, ngũ lôi thần trên không bay xuống. Tôn Tẫn liền vội vàng lấy cờ hạnh quỳnh phất lên, muôn đạo kim quang xông ra ngăn cản, ngũ lôi không dám xuống đến gần. Bốn tiền mới nói: "Ngũ lôi này dữ lắm, cờ hạnh quỳnh thì chỉ ngăn đỡ mà thôi, chớ phá không nổi trận, phải đi chỗ khác cho mau." Tôn Tẫn ra khỏi lôi đài, bốn tiên đi theo sau. Hải triều rượt tới nạt nói lớn rằng: "Tôn Tẫn chớ chạy." Bèn lấy một cái bộ bối kêu là khấu tiên trung liện lên. Bốn tiên đang chạy nói với Tôn Tẫn rằng: "Chân nhân tới trước phá trận để chúng tôi đánh bắt hải triều cho." Rồi nghe vo vo như có gió thổi, thấy một vầng mây có một cái chuông rớt xuống. Trường Tiếu tiên lấy chưởng thiên trụ liện lên, cái chuông kia vừa rớt xuống thì hai vật đụng nhầm nhau. Hải triều cả giận quơ gương tới đánh. Trong trận sân chướng, Bạc Sơn chân nhân xông ra đánh tiếp. Hải triều niệm chú thâu chuông trở về, rồi liện gươm đao đánh nhau thêm một bữa. Thầy trò hải triều bỏ chạy vào trong trận. Vinh Cầu tiên, Trường Tiếu tiên thì rượt theo. Đổm Phúc tiên nói với Lục Mi tiên rằng: "Hai tên kia để rượt hải triều, vậy chúng ta tìm theo Tôn Tẫn." Nói về Trường tiên, Vinh Cầu, rượt tới thần kỳ năm non ba núi thì thất kinh, vừa muốn bỏ chạy bị Bạc Sơn Liễn Khai Sơn Giám đánh nhầm vào đầu Vinh Cầu Tiên chết tốt. Trường Tiếu Tiên quán kinh, muốn chạy thì cũng bị Khai Sơn Giám đánh nhầm, theo luôn Vinh Cầu cho có bạn. Nói về Lục Mi Đổng Phúc tìm theo Tôn Tẫn, nghe sau lưng có tiếng kêu nói: "Hai thằng yêu đạo, bạn của Mi đã chết, sao Mi còn ở đó?" Hai tiền nghe nói thì cả giận quay lại giao chiến, hải triều bỏ chạy vào Khổng Trạch trận. Hai tiền lại rước theo, thấy thần tướng mặt xăm nanh lộ, thật kinh bỏ chạy, hành võ luyện chân ba tiếng, đánh chết hai tiền. Tôn Tẫn ở trước không hay, dục trầu qua khỏi quả diệm phong ma địa hộ, luồn đến ba trận, nhờ có cờ Hạnh Quỳnh các tiền đều tránh hết. Đang chạy quay lại chẳng thấy bốn tiên thì biết chắc bị vây trong trận hoặc là bị chết cả rồi, bèn tính đến cứu Mao Toại nên nhắm đài Sung La chạy đến. Hải triều xông ra nạt rằng: "Tôn Tẫn, bạn của Mi đều chết hết trong trận rồi." Tôn Tẫn nói: "Bốn tiên chết bao giờ?" Hải triều cười rồi nói: "Ngươi còn trong giấc chim bao hay sao? Coi nơi hai trận kia có treo bốn cái đầu ở nơi đó." Tôn Tẫn ngó thấy thiệt rõ ràng nên giận lắm nói: "Hải triều, ta bắt bọn ngươi bất quá là nhốt trong tỏa tiên lao mà thôi, chưa hề hại đến người nào. Này ngươi lại giết bọn ta, ta thề cùng ngươi chẳng đội trời chung." Nói dứt lời thì quơ gậy tới đánh. Hải triều rước đánh vài hiệp thua, lại chạy tới đài Mồ Kỷ. Tôn Tẫn cởi trâu rượt theo, Màn Toại thấy thì rất mừng kêu lên: "Tam ca, mau mau đến cứu, em bị phép trung ba trói vào đây." Tôn Tẫn lấy cờ Hạnh Quỳnh chỉ tới thì dây Khổng Tiên rớt liền, rồi nói với Mao Toại rằng: "Vinh Câu, Trường Tiếu, Lục Mi, Đổng Phúc theo tôi vào trận đều chết hết." Mao Toại nghe thì xa nước mắt nói: "Thương thay cho bốn tiên trọng nghĩa mà bỏ mình." Tôn Tẫn nói: "Ngươi ở đây để ta xông ra đặng về cùng trưởng giáo với các tiên phá trận." Mao Toại nói: "Nếu Tam ca đi rồi, chắc trùng ba sẽ đến đây mà hại tôi, vậy tôi cũng cùng đi theo anh luôn thể." Tôn Tẫn nói: "Ngươi không có thú thì lấy gì mà cởi theo ta cho được?" Mao Toại nói: "Tôi xin ngồi sau lưng của anh, rồi hai người mình cùng cởi chung một con trâu." Đi được vài bước, các vị tinh tú hiện ra đón đường mà nạt rằng: "Chân nhân, chạy đi đâu? Chúng ta vân mạng trung ba, cho vào chứ chẳng cho ra." Tôn Tẫn lấy cờ Hạnh Quỳnh phất lên thì muôn đường hào quang sáng rỡ, các thần chẳng dám đến gần. Hải triều thấy Tôn Tẫn cứu Mao Toại lại dùm cờ ngăn cản các thần, thì liện chưởng tầm lồi nổ lên, rúng động mười mấy cái trống, kêu vang như là núi lở. Tức thì trong trận đều biến, phía đông thuộc chấn Vi Lôi, trận lôi quanh biến những gươm đao, phía nam thuộc Ly Vi Hỏa, trận quả diệm Kim Xà Châu Tước phun lửa rần rần, phía tây đài Viên Trạch trận Khổng Trạch chớp nhoáng sáng ngời, gươm đao chôm chởm, trận Sơn Chướng núi non chất ngất, trận Địa Hộ bụi cát mịt mù, trận Thiên Môn đạo pháp vô cùng, trận Phong Ma gió nghe vùng vụt, trên dưới hào quang chiếu sáng, thiên binh thiên tướng trùng trùng điệp điệp. Mao Toại mới nói: "Tam ca, bốn phương tám hướng đều có phong lôi thủy quả vây chặt, gió qua không lọt, tối đen chẳng thấy cửa trận, biết làm sao mà ra được." Nói rồi lật đật nhảy xuống chung dưới bụng con trâu. Tôn Tẫn nói: "Tuy là ra không được, chớ thiên thần chẳng dám đến gần mình đâu." Kết thấy thủy quả phong lôi thần đều áp đến, Tôn Tẫn lấy cờ Hạnh Quỳnh phất ra, kim quang chiếu sáng, chớ nói chi những loài phong lôi thủy quả mà thôi, dầu cho tiên Phật cũng không xuống được.